Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà giảng dạy dân chúng trong hội đường. Họ bỡ ngỡ và nói rằng: bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa? Không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi người mọi điều ấy như thế? Và họ lấy làm gai chướng về người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình. Và người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ cứng lòng tin. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, hôm nay ngày 1 tháng 5 là lễ Giuse thờ. Bài đọc thứ nhất đã nói trong sách Sáng Thế là Chúa tạo ra con người theo hình ảnh của Chúa và Chúa giao cho con người làm bá chủ cá biển, chim trời, mọi loài bò sát trên mặt đất để con người làm việc cộng tác với Chúa. Và trong bài phúc âm cũng diễn tả là Chúa Giêsu là con của bác thợ mộc, làm cái nghề lao động, là một công nhân, là một thợ mộc, một người có tay nghề đóng bàn ghế nhà cửa cho tất cả cái dân ở ngay làng Nazareth, cũng có thể cho những cái làng chung quanh. Cho nên ai cũng biết Chúa Giêsu làm nghề thợ mộc và Thánh Giuse cũng làm nghề thợ mộc. Và cả trong cái phần này chúng ta hiểu được là từ sách Sáng Thế cho tới chính Chúa Giêsu đã đến trên trần gian và các ngài từ Thánh Giuse, Chúa Giêsu, Chúa Cha không phải để một khối vàng ở đó rồi cứ bán vàng mà sống không làm gì hết, nhưng mà gia đình Nazareth đã sống bằng chính cái đôi bàn tay lao động của mình. Con vật nó cũng lao động để nó kiếm sống mỗi ngày. Và nó cũng sinh sôi nảy nở con cái của nó cho phát triển ra và tồn tại ở trên thế giới này. Con người cũng lao động để có của ăn hàng ngày và để tạo một cái môi trường sống thuận lợi cho mình. Từ cái việc ở hang, rồi đi tới việc cất những túp lều nhỏ, lên tới việc xây các nhà cửa, xây các lâu đài, thuận lợi cho đời sống con người. Rồi chế tạo những cái cần thiết, từ một cái quạt tay, lên tới quạt máy, lên tới một máy điều hòa không khí. Từng bước một, theo thời gian, con người đã phát triển nhờ cái khối óc thông minh mà Chúa đã sáng tạo cho con người. Để con người biết dùng tất cả mọi cái trên trần gian này Chúa trao cho con người để phục vụ cho sự sống con người. Cho nên cái giá trị của lao động của một con vật nó khác với cái giá trị lao động của con người là con Thiên Chúa. nó có một cái giá trị sáng tạo, một giá trị của một người con làm việc để phục vụ cho sự sống của con người. Còn tất cả thú vật nó cũng làm việc, nhưng mà nó chỉ có giá trị của một con vật thôi, và để phục vụ cho sự sống của con người. Và tất cả mọi cái Chúa cho, cái giá trị nằm ở chính cái nhân phẩm con người có việc làm và cộng tác với Chúa trong việc sáng tạo và xây dựng cái thế giới này hợp với đời sống của con người. Vì vậy mà Thánh Phaolô đã từng nói, ai không làm thì đừng có ăn. Những người lười biếng không làm gì hết thì đừng ăn, mà đừng ăn thì chết. Tức là ai không làm thì không xứng đáng để sống. Tại vì Chúa cho chúng ta khối óc, Chúa cho chúng ta đôi bàn tay để chúng ta làm việc. Nhưng mà chúng ta làm việc và cộng tác vào công trình sáng tạo của Chúa. Chúng ta tiếp tục công việc sáng tạo của Chúa. Chúng ta dùng những gì Chúa cho để tạo một cái sự thuận lợi cho đời sống của con người. Thế hệ này qua thế hệ kia, kinh nghiệm của thế hệ trước để lại cho thế hệ sau, và thế hệ sau đi những bước tiến nhanh hơn, xa hơn. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy, ngày xưa người ta phải ở trong hang đá để ẩn đắp nắng mưa, rồi ta làm cái chòi. Nhưng ngày hôm nay những tòa nhà vĩ đại chọc trời 400-500 mét người ta vẫn làm được, hoặc là xuống tận dưới lòng biển người ta vẫn có thể tạo một thành phố, một thành phố nổi giữa biển. Có những tòa nhà dưới mặt nước, có những phần của tòa nhà nổi trên mặt biển. Người ta có thể tạo những hạm đội mà người ta ở quanh năm suốt tháng ở trên hạm đội đó. Mấy trăm máy bay có thể lên xuống liên tục như một thành phố nhỏ vậy. Cho nên nhờ công việc mà Chúa trao cho con người mỗi ngày, và nhất là thời đại này, đời sống của con người nó rất là thuận lợi. Ngày xưa con người phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng ở đây chúng ta nhìn vào cái lao công của con người, một cái giá trị không phải chỉ dừng lại như là con vật, một giá trị tự nhiên đâu, còn một giá trị siêu nhiên là chúng ta lao động để phục vụ, như Chúa Giêsu đến để phục vụ trong tình yêu. Cho nên người lười biếng thì không thể phục vụ được, chỉ có hưởng thụ. Mà Chúa Giêsu đến là để phục vụ, và phục vụ cho đến chết trên thập giá vì yêu thương chúng ta. Đó là cái giá trị mà mỗi người chúng ta đang làm trong thế giới này, nhưng mà xây dựng cái giá trị tinh thần, cái giá trị siêu nhiên của tình yêu cho chúng ta trên thiên quốc. Chúng ta làm việc dưới trần thế, nhưng làm việc cho thiên quốc. Vì chúng ta làm trong tình yêu của Chúa, và hình thành tâm hồn của chúng ta có một cái tâm hồn đầy tình yêu quảng đại của Chúa, chứ không phải là một tâm hồn ích kỷ của kẻ lười biếng chỉ tìm hưởng thụ. Ai để cái gì thì trộm cắp, rồi đi bán, rồi hưởng thụ riêng mình. Hết trộm cắp, rồi làm bất cứ cái gì miễn có lợi cho mình, rồi đi lần tới cướp của giết người. Cho nên người lười biếng là người nguy hiểm, vì họ có thể sinh ra nhiều thứ tội ác khác. Một quốc gia mà không có việc làm, một quốc gia thất nghiệp thì nguy hiểm không phải chỉ đói nghèo mà thôi, mà nguy hiểm là bởi vì tội ác là sẽ sinh ra từ trộm cắp, giết người, cướp của, và không ai có thể cản được, không có đủ lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh đâu. Khi chúng ta biết lao công mọi việc chúng ta làm trong tình yêu của Chúa và được Chúa chúc lành cho chúng ta, thì chúng ta có một đời sống bình an, hạnh phúc. Và chúng ta biết tất cả những lao công đó, những của cải vật chất đó chỉ là phương tiện để phục vụ cho sự sống con người, và con người biết cảm tạ và thờ phượng Chúa, chứ không phải chỉ dừng lại những cái giá trị chóng qua của trần gian đâu. Không phải Chúa tạo chúng ta ra cho những cái chóng qua đó, vật chất chúng ta tạo ra để phục vụ. Nếu chúng ta chỉ giữ cho thật nhiều tiền, giữ và chiếm hữu cho thật nhiều của cải để rồi làm gì? Chúng ta cũng chỉ ăn một ngày ba bữa, ngủ trên một cái giường thôi. Nhưng mà chúng ta giữ những của cải đó để cho những anh em khác bị chết đói là chúng ta có tội của ông phú hộ và Lazaro nghèo khổ ngay trước mặt nhà. Chúng ta trở nên một người vô cảm, một cái ông vô cảm ở giữa trần thế. Cho nên chúng ta không giống Chúa, hoặc là giàu quá, làm thật nhiều giàu quá mà không biết phục vụ, hoặc là lười biếng không làm gì hết, thì lại sinh đạo tặc và trở nên gánh nặng cho những người ngay trong nhà của mình. Vì vậy, nền giáo dục là tập cho con cái của chúng ta biết phục vụ, biết cộng tác, từ những việc rất là nhỏ trong gia đình cho tới những công việc phục vụ ở xã hội. Thì lúc đó, đời sống của chúng ta nó có một bước tiến vươn lên tận trời cao. Chúng ta làm việc ở trần thế, nhưng đang xây dựng những cái nhà tình yêu của chúng ta trên thiên quốc. Và đó là cái tồn tại vĩnh viễn. Còn cái trên trần gian này, chúng ta sẽ để lại cho thế hệ tương lai, để lại cho người khác khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Chứ đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ ôm mãi mãi và đặt hạnh phúc của chúng ta nơi tiền bạc hay vật chất. Nhưng chúng ta vẫn làm việc, vẫn lao công, nhưng có thời gian của nó. Và có thời gian để cầu nguyện, có thời gian dành cho lao động, có thời gian dành cho Chúa, có thời gian dành cho gia đình, có thời gian để nghỉ ngơi. Và một cái phần ở giữa bài phúc âm làm cho nhiều người chú giải sai về Chúa Giêsu và mẹ Maria. Đó là người ta nhắc đến ông không phải là con bác thợ mộc ư, mẹ ông không phải là bà Maria và Giacobbe, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Mà tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Và người ta nghĩ rằng là Chúa Giêsu có nhiều anh em, có nhiều chị em, con của mẹ Maria là thánh Giuse. Điều đó là điều hiểu sai truyền thống của giáo hội. Và lời dạy của giáo hội rất là rõ ràng cho chúng ta. Cái từ anh em ở đây cũng giống như tiếng Việt của chúng ta. Khi người ta sống thành một đại gia đình, và nhất là thời đại của nông nghiệp, của du mục, chăn nuôi, thì những người có khả năng lao động, làm việc, thì họ ra đồng để làm việc. Còn những người ông bà nội, ông bà ngoại thì ở lại ở nhà và trông coi cháu nội, cháu ngoại. Và họ sống dưới một mái nhà, ăn chung với nhau trong một nhà. Vì vậy mà họ gọi với nhau là anh em, là con chú, con bác, cũng là anh em. Con của người chị cả hay là con của đứa em gái, em trai cũng là anh chị em. Cho nên họ không có diễn tả là anh em họ, mà họ dùng cái từ anh em. Và đó là cách đối thoại bình thường ở trong người Việt Nam cũng vậy. Cho nên khi dịch ra tiếng Hy Lạp, người ta vẫn dùng những từ đó và làm cho một số người hiểu lầm. Nhưng các tông đồ sống đồng thời với Chúa Giêsu biết rất là rõ, mẹ Maria có một người con duy nhất là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Bởi vậy, trong Gioan chương 19, dưới trăng thập giá, Chúa Giêsu đã trói Đức Mẹ lại cho Thánh Gioan, và Thánh Gioan đã đón mẹ về nhà mình. Nếu mẹ Maria có nhiều người con, Thánh Gioan không có quyền đón mẹ Maria về nhà mình để chăm sóc mẹ trong tuổi già, mà những người con khác có bổn phận đó. Vì ở đây còn kể tới Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa, cả bốn người anh em có tên tuổi đàng hoàng. Không phải Thánh Matthew không hiểu, nhưng mà Thánh Matthew biết rõ ràng, và họ coi là những người anh em họ. Và đó là truyền thống của giáo hội Công giáo. Và người ta đã vì cứng lòng tin, vì thành kiến về Chúa Giêsu là một người thợ mộc bình thường, tại sao mà ăn nói tài giỏi như thế? Và họ đã lấy làm gai chướng về Chúa Giêsu. Họ thiếu niềm tin vào Chúa, cho nên Chúa không làm nhiều phép lạ ở đó, vì sự cứng lòng tin. Cho nên khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu, chúng ta mới hưởng được ơn cứu độ của Chúa. Chúng ta không tin thì chúng ta tiếp tục đi trong bóng tối của tội lỗi, của sự chết và của đau khổ mãi mãi trên trần gian. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, để cùng với Chúa Giêsu chúng ta làm việc mỗi ngày trong tình yêu của Chúa, và chúng ta đang xây dựng những cái nhà của chúng ta trên thiên quốc, đang xây dựng tâm hồn của chúng ta có tình yêu vô điều kiện của Chúa, để mọi kết quả của lao công chúng ta biết phục vụ cho sự sống con người, và có phương tiện để làm việc bác ái từ thiện, để chia sẻ, để hình thành tâm hồn của chúng ta là một tâm hồn biết yêu thương, biết phục vụ giống Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta. Amen.